Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 16 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam tiến hành hai vụ bắt giữ lớn trong ngày Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trở lại trên truyền thông. Bộ Ngoại giao Việt Nam phủ nhận việc giam giữ tù nhân lương tâm. Mỹ, Nga ra chỉ dấu mong muốn cải thiện quan hệ. Huawei sẵn sàng ký thỏa thuận không do thám với chính phủ các nước.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết cuộc họp gần 2 giờ đồng hồ hôm 14 tháng 5 với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov về gần như mọi vấn đề mà hai nước phải đối mặt là rất hiệu quả, dù có vẻ như không có đột phá lớn. Hoa Kỳ và Nga đều có lợi ích trong một số vấn đề toàn cầu đang diễn ra, nhưng thường là ở hai phía đối lập, ngay cả khi hai bên cùng chia sẻ một mục tiêu cơ bản. Một tình huống như vậy là trong cuộc xung đột ở Syria, nơi Nga ủng hộ cho lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad, trong khi Hoa Kỳ hậu thuẫn cho phe nổi dậy muốn lật đổ ông Assad. Những nỗ lực của Hoa Kỳ, Nga nhằm đưa ra một kết thúc mà Liên Hiệp Quốc làm trung gian cho cuộc chiến bắt đầu từ năm 2011 đã thất bại vào năm 2016. Nhưng ông Pompeo nói với các phóng viên hôm 14 tháng 5 rằng ông nghĩ rằng các quan chức Mỹ và Nga giờ có thể bắt đầu làm việc với nhau để bắt đầu quá trình đã đưa ra trong một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là kêu gọi một sự chuyển tiếp chính trị do Syria dẫn đầu với lệnh ngừng bắn, hiến pháp mới và bầu cử. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng Hoa Kỳ và Nga có thể làm việc hướng tới điều mà ông nói rằng ông tin là mục tiêu chung của một Triều Tiên phi hạt nhân hóa. Các chủ đề khác trong cuộc họp hôm 14 tháng 5 bao gồm vấn đề về Iran, Ukraine và Venezuela. Trong một cuộc họp báo chung với ông Lavrov sau cuộc đàm phán, ông Pompeo nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng xây dựng lại mối quan hệ với Nga, nhưng Mỹ hy vọng các đối tác Nga sẽ hành động với mối quan hệ đó một cách nghiêm túc. Ông nói, Tổng thống Trump đã nói rõ rằng kỳ vọng của ông là có mối quan hệ cải thiện giữa hai quốc gia. Điều này sẽ có lợi cho mỗi người dân của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng các cuộc đàm phán của chúng tôi ở đây hôm nay là một bước tốt theo chiều hướng này. Tổng thống Putin cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vài ngày trước và ông có ấn tượng rằng ông Trump thực sự có ý định xây dựng lại mối quan hệ và các liên hệ giữa Hoa Kỳ và Nga để giải quyết các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Ông nói với ông Pompeo, về phía chúng tôi đã nói nhiều lần rằng chúng tôi cũng muốn xây dựng lại các mối quan hệ đầy đủ và tôi hy vọng rằng lúc này điều kiện đang thuận lợi để làm điều đó. Sau đó ông Putin nhắc lại cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về sự can thiệp bầu cử của Nga bằng cách gọi đây là một công việc kỳ cục. Ông Putin phủ nhận mọi sự thông đồng giữa chính phủ của ông với chính quyền đương nhiệm của Mỹ. Trước đó, trong một cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với ông Lavrov, ông Pompeo đã đưa ra một vài cảnh báo nghiêm khắc với Nga và nói rằng nước này nên kiềm chế không can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào năm 2020, phóng thích các thủy thủ Ukraine bị bắt và cố gắng làm hòa với Ukraine. Ông cũng cho biết hai bên bất đồng về vấn đề Venezuela và kêu gọi Nga chấm dứt hỗ trợ cho Tổng thống Nicolas Maduro. Hoa Kỳ và 50 quốc gia khác đã công nhận nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là lãnh đạo lâm thời của Venezuela. Chuyến đi của ông Pompeo diễn ra vài tuần trước khi cuộc họp thượng đỉnh nhóm G20 từ ngày 28 cho đến ngày 29 tháng 6 tại Osaka, Nhật Bản, với sự tham dự của cả Tổng thống Putin và Tổng thống Trump, theo như dự kiến. Hôm 13 tháng 5, ông Trump cho biết ông sẽ gặp ông Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14 tháng 5 gọi cuộc chiến thương mại với Trung Quốc chỉ là tranh cãi vụn vặt và nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ không sụp đổ. Phát ngôn này cho thấy ông Trump đã dịu giọng sau khi ông có một loạt phát biểu bày tỏ lạc quan về những khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh. Chúng ta đang có một chút tranh cãi vặt với Trung Quốc bởi vì chúng ta đã bị đối xử rất không công bằng trong nhiều thập niên. Ông Trump nói với các phóng viên với Hà Mỹ nhắc đến việc Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ và tài trợ cho các doanh nghiệp nhà nước. Ông Trump cũng phủ nhận các cáo buộc thương thảo với Trung Quốc đã đổ vỡ sau khi Washington hồi tuần trước đã áp đặt một đợt thuế mới lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Và sau đó Trung Quốc đã trả đũa với mức thuế cao hơn đánh vào hàng của Mỹ. Chúng tôi đang tiếp tục đối thoại. Chuyện này vẫn tiếp tục, ông Trump nói. Ông mô tả cuộc đối thoại với Trung Quốc là rất tốt và ca ngợi mối quan hệ tuyệt vời giữa ông với ông Tập. Trước đó, ông Trump đã viết trên Twitter rằng Hoa Kỳ sẽ ký một thỏa thuận với Trung Quốc khi thời điểm thích hợp và rằng điều đó sẽ xảy ra nhanh hơn rất nhiều so với mọi người tưởng. Hôm 13 tháng 5, ông Trump nói chính quyền của ông sẽ hỗ trợ 15 tỷ đô la cho những nông dân có hàng hóa bị Trung Quốc đánh thuế. Ông không cung cấp chi tiết kế hoạch này. Hồi năm ngoái, chính quyền ông Trump cũng tung ra gói cứu trợ nông nghiệp 12 tỷ đô la. Hiện có những quan ngại rằng các tác động của thuế quan sẽ lan rộng trong nền kinh tế Mỹ với việc các doanh nghiệp tăng giá lên một loạt các mặt hàng tiêu dùng. Chi tiêu của người tiêu dùng chiếm đến 2/3 nền kinh tế Mỹ. Lãnh đạo phe đa số thượng viện, thượng nghị sĩ Mitch McConnell hôm 15 tháng 4 nói rằng không ai thắng trong cuộc chiến thương mại, nhưng ông cũng hy vọng những chiến thuật của ông Trump trong đàm phán với Trung Quốc sẽ giúp Mỹ có vị thế tốt hơn để tiếp tục các cuộc đàm phán với Trung Quốc. Ông Trump có thể sẽ áp đặt mức thuế 25% lên thêm 300 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc nữa khi ông gặp ông Tập vào tháng tới. Danh sách đó bao gồm một loạt các mặt hàng tiêu dùng từ điện thoại di động, máy tính cho đến quần áo và giày dép. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã tuyên bố là họ sẽ không đầu hàng trước sức ép. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 14 tháng 5 nói rằng họ hy vọng Mỹ không đánh giá thấp quyết tâm và ý chí của Trung Quốc trong việc bảo vệ những lợi ích của mình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Ngay trong ngày Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trở lại trên truyền thông hôm 14 tháng 5, hai vụ khởi tố và bắt giam đã được tiến hành tại các thành phố lớn nhất trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng nóng trở lại. Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm 14 tháng 5 khởi tố và bắt tạm giam ông Tề Chí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, tức IPC, về hai tội danh tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước đó trong ngày, Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát của Bộ đã khởi tố và bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, ông Bùi Quang Huy về tội buôn lậu theo Điều 188 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trong cuộc họp với bốn lãnh đạo chủ chốt, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong ngày đầu tiên xuất hiện trở lại sau một tháng vắng mặt vì lý do sức khỏe, ông Trọng nói rằng phải tiếp tục cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực với tinh thần kiên quyết, kiên trì. Ông Trọng, 75 tuổi, được coi là kiến trúc sư của chiến dịch chống tham nhũng kể từ khi tái đắc cử Tổng Bí thư vào đầu năm 2016. Vụ bắt giữ ông Dũng và ông Huy là những vụ án lớn đầu tiên được khởi tố kể từ khi ông Trọng bị cấp cứu bệnh viện trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Kiên Giang hôm 14 tháng 4, như các nguồn tin của Reuters cho biết. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tối muộn ngày 14 tháng 5, công an thành phố đã đến khám xét tại nhà ông Dũng ở quận 7. Ông Dũng, 38 tuổi, bị bắt vì liên quan đến việc công ty IPC bán 9 triệu cổ phiếu cho Nguyễn Kim cùng với công ty Sadeco. Theo Tuổi Trẻ, hành vi sai phạm của ông Dũng được xác định gây thất thoát của nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Ông Huy, 45 tuổi, bị cáo buộc là người chủ mưu và cầm đầu đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, cùng bị bắt với ông Huy là 8 đồng phạm do đã giúp ông Huy lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu theo Thông tấn xã Việt Nam. Ông Huy và những người cùng bị bắt còn bị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, hôm 9 tháng 5, nhiều cửa hàng của hệ thống Nhật Cường Mobile của công ty do ông Huy làm tổng giám đốc đã bị lực lượng cảnh sát của Bộ Công an khám xét. Năm ngoái, nhiều vụ án tham nhũng có liên quan tới hàng chục quan chức cấp cao, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và Chủ tịch PVC Trịnh Xuân Thanh, cùng các lãnh đạo ngành ngân hàng và công an đã bị đưa ra xét xử. Ông Trọng chính thức kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước trong động thái được gọi là nhất thể hóa của Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái sau cái chết đột ngột của ông Trần Đại Quang. Việc kiêm nhiệm hai chức vụ cao nhất nước được cho là sẽ giúp ông Trọng tập trung quyền lực để dễ dàng thực hiện chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ hơn. Bộ Ngoại giao Việt Nam phủ nhận việc giam giữ bất kỳ tù nhân lương tâm nào và phản bác báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói chính quyền Cộng sản đang bỏ tù ngày càng nhiều người là không có căn cứ. Báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa ra hôm 13 tháng 5 nói rằng ngày càng có nhiều người bị kết án tù ở Việt Nam vì đã bày tỏ quan điểm bất đồng trên các trang mạng xã hội từ khi luật an ninh mạng có hiệu lực hồi đầu năm nay. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã nhiều lần cố tình đưa ra những đánh giá không khách quan, không có căn cứ dựa trên những thông tin sai sự thật và những định kiến sai lầm về Việt Nam. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết trong phần trả lời câu hỏi của phóng viên đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao hôm 14 tháng 5. Theo tổ chức có trụ sở ở London, Anh, số tù nhân lương tâm đã tăng vọt ở Việt Nam trong năm vừa qua tính cho tới tháng 3 năm 2019 lên tới 128 người so với 97 người trong năm trước đó. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, trong số 128 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở Việt Nam, có nhiều luật gia, blogger và những nhà tranh đấu cho môi trường hoặc đấu tranh vì dân chủ. Việt Nam không chỉ đàn áp những tiếng nói đối lập về chính trị mà còn mở rộng các chiến dịch đàn áp đối với những ai lên án các vụ tham nhũng hay môi trường hay các hành vi đấu tranh vì cộng đồng, theo Giám đốc đặc trách Đông Á và Đông Nam Á của Ân xá Quốc tế Nicholas Becklin. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 14 tháng 5 nói rằng không ai bị bắt giữ vì bày tỏ chính kiến. Như chúng tôi đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm, bà Hằng nói. Chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam là tôn trọng và đảm bảo các quyền cơ bản của công dân, tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện các quyền của mình, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Mặc dù vậy, bà Hằng cho biết rằng Việt Nam cũng kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng các quyền đó để vi phạm pháp luật, vi phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Theo Ân xá Quốc tế, Bộ Luật Hình sự sửa đổi mới được áp dụng năm 2018 ở Việt Nam có những điều khoản mơ hồ và quá rộng, thường được dùng để truy tố các nhà hoạt động và những người chỉ trích. Ít nhất 34 người trong danh sách mà Ân xá Quốc tế đưa ra đã bị truy tố theo các điều khoản của bộ luật mới này.
Tin tặc liên hệ tới Trung Quốc dùng công cụ của Mỹ để tấn công Việt Nam. Bắc Ai, nhóm hacker được cho là có liên hệ với chính phủ Trung Quốc, đã sử dụng công cụ của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, tức NSA, để tiến hành các vụ tấn công mạng nhắm vào các mục tiêu ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam, từ năm 2016, theo nghiên cứu của công ty an ninh mạng Symantec. Dựa trên chiến thuật và các mục tiêu, Bắc Ai mang dấu ấn của một nhóm gián điệp được nhà nước bảo trợ. Bà Jennifer Dufour, người phát ngôn của công ty Mỹ có trụ sở ở tiểu bang California, nói với VOA tiếng Việt. Bà nói thêm rằng Symantec không quy kết Bắc Ai liên quan tới một tổ chức tình báo hoặc một nhà nước cụ thể nào. Chúng tôi tập trung chủ yếu tìm hiểu các công cụ, chiến thuật và kỹ thuật của các nhóm tấn công nhằm bảo vệ các khách hàng của chúng tôi trên khắp thế giới. Nữ phát ngôn viên cho biết ít ngày sau khi công ty của bà công bố kết quả nghiên cứu hôm 6 tháng 5. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA tiếng Việt, Symantec không nêu cụ thể tên của Trung Quốc trong nghiên cứu của mình, mà nói rằng cuộc tấn công do nhóm Bắc Ai thực hiện. Đây được cho là thuật ngữ riêng của Symantec đối với các tin tặc mà Bộ Tư pháp Mỹ và một số công ty an ninh mạng khác đã nhận diện là nhà thầu ở Quảng Châu của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Tin cho hay, do các công ty an ninh mạng hoạt động trên toàn cầu, họ thường đặt biệt danh cho các cơ quan tình báo nhà nước trên thế giới nhằm tránh xúc phạm bất kỳ chính phủ nào. Vì thế, trong báo cáo, NSA được gọi là nhóm Equation. Các nhà nghiên cứu của Symantec không biết chính xác cách thức Bắc Ai tiếp cận công cụ do phía Mỹ phát triển. Nhưng họ nắm được rằng ngoài Việt Nam, tổ chức bị coi là có liên hệ với chính phủ Trung Quốc, còn thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các tổ chức nghiên cứu khoa học, giáo dục và mạng máy tính ở Philippines, Hồng Kông, cũng như tại Bỉ và Luxembourg. Theo Symantec, nhóm Bắc Ai thực hiện các vụ tấn công gián điệp từ năm 2009, phần lớn nhắm vào các tổ chức có trụ sở ở Mỹ. Hãng an ninh mạng nói thêm rằng dù Bắc Ai dường như ngừng hoạt động giữa năm 2017, các công cụ của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ tiếp tục được sử dụng trong các cuộc tấn công tới cuối năm 2018. Mục đích của tất cả các cuộc tấn công chúng tôi thảo luận trong cuộc nghiên cứu là tìm cách tiếp cận hệ thống của nạn nhân, và điều đó có nghĩa rằng việc đánh cắp thông tin và gián điệp mạng là động cơ lớn nhất, bà Duffer nói với VOA tiếng Việt. Khi được hỏi rằng liệu Việt Nam có nên quan ngại về các vụ tấn công của Bắc Ai hay không, nữ phát ngôn viên của Symantec nói rằng các tổ chức cần áp dụng cách tiếp cận đa lớp nhằm phòng ngừa và bảo vệ hệ thống mạng của mình. Trung Quốc chưa có phản ứng nào về báo cáo của Symantec, nhưng Bắc Kinh trước đây từng nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của Mỹ về việc thực hiện các vụ tấn công gián điệp trên mạng ở nước ngoài.
Đợt leo thang mới nhất trong cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được cho là một tin tốt lành đối với Việt Nam và một số nước hưởng lợi từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực lên Bắc Kinh bằng một loạt thuế mới. Bắt đầu từ rạng sáng ngày 10 tháng 5, Mỹ tăng thuế từ 10% đến 25% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trị giá 200 tỷ đô la. Ngay sau đó, Trung Quốc đã công bố kế hoạch tăng mức thuế nhập khẩu từ 5% đến 25% đối với hàng hóa của Mỹ, trị giá 60 tỷ đô la. Theo thông báo của Bộ Tài chính Trung Quốc đưa ra hôm 13 tháng 5, Trung Quốc sẽ áp dụng thuế này đối với tổng số 5.140 sản phẩm của Mỹ kể từ ngày 1 tháng 6 năm nay. Trong bối cảnh căng thẳng, Mỹ-Trung tiếp tục leo thang, Việt Nam được nhận định là nằm trong số những nước có thể hưởng lợi trong các lĩnh vực như sản xuất và nông nghiệp, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế và truyền thông quốc tế. Cho tới nay, các loại thuế mà Mỹ đưa ra chủ yếu đánh vào các lĩnh vực cấp thấp và cần nhiều lao động. Rob Coeb, giám đốc phụ trách Hồng Kông của The Economist Corporate Network, nói với South China Morning Post, theo ông Kurt, những nền kinh tế có vị trí tốt bên lề như Việt Nam sẽ có cơ hội nhảy vào và cung cấp những loại hàng hóa tránh được các loại thuế quan đang gia tăng. Nhận định với VOA hôm 13 tháng 5, tiến sĩ kinh tế Phạm Đỗ Chí cho rằng sự leo thang mới nhất là một tin tốt lành cho Việt Nam, vì quốc gia Đông Nam Á này sẽ là nước hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc chiến thương mại.
Đây là cái cơ hội để gọi là công nghệ hóa vô cùng hiếm có, trên trời rơi xuống.
Giải thích về nhận định của mình, vị tiến sĩ từng làm việc cho Vinacapital nói rằng Việt Nam có nhân công rẻ và họ thông thạo tiếng Anh. Một yếu tố khác mà tiến sĩ Chí nêu ra là môi trường sống, văn hóa và thái độ cởi mở của người Việt Nam được các nhà đầu tư nước ngoài như Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc yêu thích. Ông Chí cho biết nhận định của ông được tích lũy từ những quan sát và các cuộc khảo sát không chính thức của ông tại Việt Nam. Các công ty quốc tế lớn như Intel, Samsung, Adidas hay Nike đã chọn sản xuất các sản phẩm của họ ở Việt Nam. Cứ 10 điện thoại thông minh trên thế giới thì có một chiếc được sản xuất ở Việt Nam. Và cuộc xung đột về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã đẩy các công ty ra khỏi Trung Quốc và hướng về Việt Nam, theo Forbes. Tổng thống Donald Trump hôm 13 tháng 5 cho biết trong một dòng tweet rằng nhiều công ty bị đánh thuế sẽ rời bỏ Trung Quốc tới Việt Nam và những quốc gia tương tự ở châu Á. Sự tương đồng của Việt Nam với Trung Quốc gồm lực lượng lao động có kỹ thuật ngày càng tăng, giá thành lao động cạnh tranh và sự ổn định về kinh tế là những yếu tố khiến Việt Nam trở thành đích đến lý tưởng cho các nhà máy sản xuất, theo nhận định của các nhà phân tích. Một cuộc khảo sát gần đây của Phòng Thương mại Mỹ ở Quảng Đông cho thấy các công ty của Trung Quốc đang mất dần thị trường, đặc biệt về tay các công ty Việt Nam. Nikkei Asian Review đưa ra một ví dụ để chứng minh cho kết quả cuộc khảo sát trên khi cho biết nhà sản xuất polyester Zhejiang Hylidae New Material đang đầu tư 155 triệu đô la vào một nhà máy ở Việt Nam với mục tiêu xuất khẩu sang Mỹ. Sự bùng nổ công nghệ cao của Việt Nam trong những năm gần đây cũng tạo đà cho quốc gia Đông Nam Á bắt đầu sản xuất các sản phẩm ở mức cao hơn. Đây được xem là xu hướng chuyển dần sang Việt Nam gần đây của các nhà máy sản xuất hàng điện tử. Gần đây nhất, công ty GoTech của Trung Quốc chuyên lắp ráp AirPods, tức tai nghe không dây của Apple, đã khẳng định kế hoạch chuyển sang sản xuất tại Việt Nam. Nói với CNBC, kinh tế gia trưởng của Ngân hàng Singapore Richard Jerram nhận định rằng Việt Nam rõ ràng là người chiến thắng trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. FPI, tức đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam, đạt 19 tỷ đô la trong năm ngoái, theo Andy Hall, trưởng phòng đầu tư của quỹ Vina Capital Việt Nam Opportunity Fund. Tiến sĩ Trí nhận định rằng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ là hiện tượng lâu dài. Đầu tháng này, ông Trump còn dọa sẽ đánh thuế thêm lên 325 tỷ đô la Mỹ giá trị hàng hóa Trung Quốc, vốn cho đến nay còn nằm ngoài danh mục bị ảnh hưởng. Nhưng để tận dụng tốt cơ hội này, tiến sĩ Trí, người có 27 năm làm việc tại Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, cho rằng mặc dù Việt Nam biết cách đón chiều gió, tức đón đầu cơ hội, nhưng còn có những lĩnh vực Việt Nam phải cải thiện.
Thì cái vấn đề bây giờ là phải giải quyết cái red tape, cái luật lệ và ngăn cản đầu tư. Thứ hai nữa là phải tăng cường hơn cái chuỗi cung ứng toàn cầu trong nước để giúp cho... Bây giờ các hãng nó sang thì khi mà nó xuất cả những cái hàng để xuất thì họ cần cái chuỗi cung ứng toàn cầu, tức là chủ yếu họ sản xuất quần áo chẳng hạn, ví dụ thì họ phải cần có cả cái hệ thống là cung cấp vải, cung cấp khuy, cung cấp cái dây phép mực kia kéo lên kim chỉ thì đó. Thì hiện giờ ở Việt Nam mình tương đối ra vẫn còn hơi yếu về cái hệ thống cung ứng đó, nó đều phải nhập cảng. Và hai nữa chẳng hạn như họ sẵn sàng để họ chế xe máy hay là làm lắp xe hơi thì họ cần phải những cái dinh ốc bù lon mà Việt Nam mình bao nhiêu năm nay khôi hài vẫn chưa làm nổi, cái đó ở trong nước họ lại phải nhập cảng hết từ các nước về. Thì Việt Nam phải tăng cường cái gọi là cái kỹ nghệ phụ trợ để cho những nhà xuất cảng ngoại quốc tại Việt Nam họ có sẵn cái chuỗi cung ứng toàn cầu, thì Việt Nam mà làm được cái đó vừa lợi rồi mình xuất cảng được ra sản xuất tại chỗ, cung ứng cho những cái nhà sản xuất. Cái tham vọng là trước đây tàu nó là cái gọi là cái kho sản xuất của thế giới, thì bây giờ một phần cái kho đó nó chuyển sang Việt Nam, thì Việt Nam phải làm sao phải thay thế như một cái kho phụ về sản xuất thế giới.
Nếu các lãnh đạo ở Hà Nội thực hiện được những thay đổi trên và biết tận dụng cơ hội, theo tiến sĩ Trí, Việt Nam sẽ dễ dàng đạt được tốc độ tăng trưởng 10% trong vòng 3 đến 5 năm nữa, cũng như đạt được tham vọng trở thành xưởng sản xuất của thế giới thay thế Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam trong những năm qua đã chuyển mình một cách chiến lược thành một lựa chọn thay thế Trung Quốc hay Trung Quốc cộng một bằng cách tham gia vào nhiều hiệp định thương mại như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Thương mại EU-Việt Nam tức EVFTA, trong khi phát triển cơ sở hạ tầng để trở thành một nguồn xuất khẩu toàn cầu.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba, 14 tháng 5, bác bỏ bản tin của báo The New York Times, nói rằng các quan chức Mỹ đang thảo luận một kế hoạch quân sự gửi 120.000 binh sĩ đến Trung Đông để chống lại bất cứ cuộc tấn công nào hoặc hành động leo thang vũ khí hạt nhân nào của Iran. Tôi nghĩ đó là tin vịt. Ok, liệu tôi sẽ làm chuyện đó hay không? Chắc chắn rồi. Nhưng chúng tôi chưa có kế hoạch cho chuyện đó. Hy vọng chúng tôi sẽ không phải lên kế hoạch cho chuyện đó. Và nếu chúng tôi có làm, chúng tôi sẽ gửi còn nhiều quân hôn thế nữa kìa. Ông Trump nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc. The Times đưa tin quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan đã trình một kế hoạch được cập nhật vào tuần trước trong một cuộc họp với các phụ tá an ninh quốc gia hàng đầu, mà dự kiến sẽ gửi tới 120.000 binh sĩ Mỹ đến khu vực này nếu Iran tấn công lực lượng Mỹ hoặc tăng tốc những hoạt động liên quan tới vũ khí hạt nhân. Kế hoạch được cập nhật không kêu gọi một cuộc xâm lược Iran trên bộ, vốn sẽ đòi hỏi nhiều binh sĩ hơn. The Times đưa tin, dẫn lời các quan chức chính quyền không nêu danh tính, kế hoạch phản ánh những sửa đổi được chỉ thị bởi những quan chức có chủ trương cứng rắn với Iran, bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton. Tờ báo cho biết.
Sri Lanka ngày 15 tháng 5 loan báo đã bắt giữ tất cả những ai chịu trách nhiệm các cuộc bạo loạn chống Hồi giáo trong tuần này, trả đũa các vụ đánh bom lễ phục sinh do các phần tử chủ chiến Hồi giáo thực hiện. Bạo loạn bùng phát hôm 12 tháng 5, các đám đông càn quét các thị trấn ở tây bắc Sri Lanka, cướp phá các đền thờ, đốt kinh Koran, tấn công các cửa tiệm bằng bom xăng. Nhà chức trách đã bắt khoảng 78 nghi can bạo loạn, trong đó có 3 người được mô tả là tín đồ Phật giáo Sinhala cực đoan. Những người này từng bị điều tra về các hành vi tương tự ở thị trấn Kandy năm ngoái. Giới hữu trách nói, các vụ tấn công vừa qua do các băng nhóm có tổ chức thực hiện, đồng thời trấn an dân chúng rằng trật tự đã được vãn hồi. Các vụ đánh bom lễ phục sinh hôm 21 tháng 4 mà tổ chức nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện nhắm vào các nhà thờ và khách sạn, khiến hơn 250 người chết.
Huawei sẵn sàng ký thỏa thuận không do thám với chính phủ các nước. Chủ tịch Tập đoàn Viễn thông Trung Quốc này tuyên bố hôm 14 tháng 5, giữa lúc Mỹ gây sức ép lên các nước châu Âu tránh xa Huawei vì những quan ngại về gián điệp. Washington đã kêu gọi các đồng minh không dùng công nghệ của Huawei để xây dựng mạng 5G, bởi vì họ lo ngại rằng công ty này sẽ được dùng làm công cụ giúp Trung Quốc do thám, cáo buộc mà Huawei bác bỏ. Chúng tôi sẵn sàng ký thỏa thuận không do thám với các chính phủ, kể cả chính phủ Anh, để cam kết đảm bảo các thiết bị của chúng tôi đáp ứng được các chuẩn mực không do thám, không cửa sau. Ông Lương Hoa, chủ tịch Huawei, nói với báo giới ở London, nước Anh đang cân nhắc mức độ mà họ sẽ cho phép Huawei, hãng cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, tham gia xây dựng mạng 5G của nước này. An ninh và độ bền vững của mạng viễn thông Anh là quan trọng số một. Và chúng tôi có những kiểm soát khắt khe đối với việc thiết bị của Huawei đang được triển khai như thế nào ở Anh, phát ngôn nhân chính phủ Anh nói hôm 14 tháng 5. Ông nói rằng kết quả rà soát chuỗi cung ứng viễn thông liên quan đến trường hợp của Huawei sẽ sớm được loan báo và tất cả nhà mạng cần phải tuân thủ. Thủ tướng Anh Theresa May đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson vì lời tuyên bố bị rò rỉ ra rằng Huawei sẽ có vai trò trong mạng 5G của Anh. Việc tiết lộ này sẽ khiến Anh hụt hạc với đồng minh tình báo lớn nhất của họ là Hoa Kỳ. Phát biểu bên lề cuộc gặp với các đối tác công nghệ Anh của Huawei, ông Lương nói rằng công ty của ông không bao giờ có ý muốn trở thành tâm một cơn bão chính trị. Vấn đề an ninh mạng không phải là lãnh địa riêng của chỉ một nhà cung cấp hay một công ty duy nhất. Đó là thách thức chung mà toàn thể ngành này và toàn thế giới phải đối mặt, ông nói. Ông nói Huawei từ lâu đã hợp tác với Trung tâm An ninh mạng quốc gia của Anh trong việc giám sát công nghệ của họ và đã cải thiện năng lực thiết kế phần mềm để nâng nó lên ngang hàng với các đối thủ cạnh tranh. Ông Lương cũng khẳng định Huawei không hoạt động nhân danh chính phủ Trung Quốc ở bất cứ thị trường quốc tế nào. Mặc dù sự thật là Huawei có trụ sở Trung Quốc, chúng tôi thật sự là một công ty hoạt động toàn cầu. Ông nói, ở những nơi mà chúng tôi có hoạt động, chúng tôi cam kết tuân thủ các đạo luật và các quy định có hiệu lực tại chỗ ở đất nước đó. Trung Quốc không có đạo luật nào yêu cầu các công ty phải thu thập thông tin tình báo từ các chính phủ nước ngoài hay thiết lập các cánh cửa sau cho chính quyền. Bộ trưởng Anh Jeremy Wright, người sẽ tuyên bố kết luận sau việc rà soát chuỗi cung ứng thiết bị viễn thông, nói rằng lợi ích hàng giá rẻ không nên đặt trước các quan ngại an ninh. Ngược lại, ông Lương cho rằng các yếu tố kinh tế này được xem xét và các yếu tố chính trị cần phải được loại trừ. Tôi tin rằng quyết định được đưa ra nên dựa vào sự đánh giá rủi ro và đánh giá chuỗi cung ứng và cũng nên thể hiện những yêu cầu của chính phủ Anh xét về phát triển kinh tế, ông nói. An ninh mạng thật sự là một yếu tố rất quan trọng để xem xét, nhưng đồng thời đó phải là một quyết định cân bằng giữa an ninh mạng và sự thịnh vượng kinh tế. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 16 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.